quên mở máy à con. Ừ. Đấy. Cậu nói với con là 4 giờ 5 mà cậu cũng làng càng nói chuyện được không hết rồi. Thôi giờ cũng con thông cảm với nhau con. Này Chúa bù đắp cho. À, cậu nói ít mà Chúa nói nhiều nha. Bây giờ chúng ta sẽ sang đến là cái mục vụ về phụng vụ. Mục vụ về phụng vụ. Mục vụ có nghĩa là chúng con đi giúp sứ đó. Gọi là đi mục vụ đó con. Giúp sứ là gọi là đi mục vụ nha con. Giúp sứ mục vụ á. Cái chữ mục vụ nó thực sự ra nó do cái tiếng. Chúng con chỉ có nhà đạo mới có chữ mục vụ thôi nhá. Chúng con dở tự điển của nhà xuất bản Việt Nam này đó. Chúng con mục vụ nó chẳng hiểu gì đâu. Không hiểu gì đâu. Mục vụ á, từ cái chữ mục vụ. Vụ nó là việc ngon. Vụ là việc. Vụ là việc. Mục vụ nó ra là công việc của người mục tử. Hay nói cái khác, đó là công việc phục vụ. À, đó là công việc phục vụ. Là công việc mà phục vụ đoàn chiên Chúa đó. Gọi là mục vụ. Đó cái tiếng thuần túy nhà đạo. Thế thì bây giờ chúng ta đi ra mục vụ mà có nhiều cái mục vụ lắm. Mục vụ giáo lý con à. Mục vụ giáo lý, dạy giáo lý làm sao. Mục vụ điều khiển các hội đoàn. Mục vụ thăm nom bệnh nhân à, có nhiều mục vụ lắm. Thì bây giờ cái phần của cậu đây là mục vụ phụng vụ. Không còn. Mục vụ phụng vụ có nghĩa là về cái phần phụng vụ mình ra giúp sứ mình sẽ phải làm gì. Đó, đó gọi là mục vụ phụng vụ. Thì trước hết khi nói đến mục vụ phụng vụ thì nó có gồm hai cái yếu tố này là cái yếu tố vật chất, chúng con nói là cái yếu tố vật chất và yếu tố nghi lễ. Cả hai yếu tố đó được gọi là dấu chỉ khải giác. Chúng con dấu chỉ khải giác chúng con đẩy tránh ra đi để cho nó khỏi rối bời lên. Chúng con ghi là có hai yếu tố là yếu tố vật chất và yếu tố nghi lễ. Cậu sẽ nói hai cái yếu tố này cho nó rõ. Yếu tố vật chất và yếu tố nghi lễ. Trong mục vụ phụng vụ chúng ta phải dùng đến hai cái yếu tố này. Hai cái yếu tố này. Bởi vì phụng vụ nó đụng đến cái cử hành con. Đấy, cử hành. Và cái cử hành thì chúng ta phải dùng các yếu tố vật chất. Ví dụ như, cậu nói ví dụ nhé. Nước, lửa, dầu, đèn, hoa, áo. Hết mọi sự. Mà chúng con lại chuyên gia về cái yếu tố này. Yếu tố vật chất này. Yếu tố vật chất này là không ai sánh bì chúng con đâu. Người nữ, đặc biệt là bà Phước, bà Sơ. Hay lắm về yếu tố vật chất này. Không tin được con trai bẩn như ma vậy. Hãi lắm còn nhếch nhác vô cùng. Nhưng mà giao cho chúng con rượu lễ rượu riếc. Chúng con không hề uống trộm bao giờ. Thí dụ vậy. Con gái có uống trộm không? Thật à? Giê-xu cậu cũng thần tượng chúng con đấy. Cậu cũng thần tượng chúng con là con gái không uống trộm bao giờ mà chúng con cũng uống trộm nữa à? Thế thì cũng quá thể rồi. Thế từ chúng con thuộc loại con là đô vật rồi. Nhưng chẳng còn cách nào nữa. Không có đâu. Nhưng mà nếu chúng con mà con gái uống trộm thì cũng chỉ có là giống như là nếm canh thôi à, nếm canh thôi. Chúng con không có làm tơn hết đấy cả một cái ve rượu rồi chúng con đổ nước chè vào. Chúng con không có dám làm như vậy đâu. Cha nghĩ vậy con gái nó không có thứ tợn như con trai đâu ừ. Chúng con chỉ cùng lắm là nếm canh thôi. Nếm canh thôi. Nếm xem nó ra làm sao. Nó là biểu lộ cái mặt trái của cái tội tò mò. Xem rượu cha nó ra làm sao. Có vậy thôi. Chứ còn chúng con không uống mà cho nó bỏ ghét. Con trai là nó uống cho nó bỏ. Con trai là nó đã uống là nó uống cho nó đáng uống nha con. Nó làm tơn đi ghét mà thôi. Hãi lắm con à. Thôi được rồi chúng con có uống à. Thế sao mày. Thôi được rồi. Thôi thì uống nhưng mà chắc uống lần thôi gì phải không. Hay là cứ mỗi sứ mà đều thử tất cả. Lạy Chúa thôi. Sứ nào cũng thử xem rượu của cha này và cha kia xem giống nhau hay khác nhau sao. Thì bố lạy tụi con nhé. Thôi thì được rồi. Thôi thì được rồi. Thôi thì. Thế thì tụi con. Thật sạch đẹp nghĩa là gì? Nghĩa là cái gì tốt nhất là dành cho Chúa. Chúng con cứ dòm trong cái nhà ông con đây này. Nhà ông con nhà thờ. Trong đây con đi ra xứ chúng con cứ trông hương đây mà làm nghe ông con. Chứ không phải là mai mốt đến đây. Ở đây chúng con làm là bởi vì có các dì giáo hay là nhỏ kia. Ở chúng con ra xứ chúng con một mình một chợ. Chúng con muốn múa sao múa thì cậu buồn chết nghe ông. Không, không có đâu. Đây, nhà này là một trong những cái mẫu mực đó. Thật, sạch, đẹp. Rồi, thật là thật như thế nào? Đây, giờ chúng con xuống định nghĩa nha. Thật. Bởi vì có những người mà không có hiểu ý niệm về thật là cũng cứ hiểu lung tung. Thật có nghĩa là gì? Cái chất liệu mà chúng ta sử dụng đã dùng cái chất liệu đó là nó là chất liệu ấy. Nghĩa là đúng chất liệu của vật chúng ta sử dụng. Chất liệu chúng ta đang dùng đúng chất liệu mà chúng ta sử dụng chứ không gọi là nhân tạo hóa để mà đánh lừa người khác. Ví dụ Ví dụ như vậy con, à ví dụ hoa thì cái chất liệu nó là tự nhiên, đó là hoa thật, chứ không phải là hoa vĩnh cửu. À, cậu dùng hoa vĩnh cửu là cho nó phổ quát hóa. Chúng con gọi là hoa giấy, hoa vải, hoa đất sét. Bây giờ còn có hoa vải cá nữa con. Có biết hoa vải cá không con? Ờ, chúng con có hoa vải cá nữa, hoa vải cá nữa. Ôi cha ơi, chúng con muốn nghĩ ra chất gì thì cũng được hết hết cả. Thì cậu đặt tên tất cả các loại đó là hoa vĩnh cửu, nghĩa là không bao giờ tàn. Chỉ có một duy nhất, đó là nó không có tàn, nhưng nó là ổ cho mạng nhện nó làm tổ, cùng là mỏng hóng nó bám. Đại khái vậy. Thế thì cái chất liệu đã nói cái đó, nó phải thật như cái đó. Vải là vải, chứ không phải là giấy. Chúng con có biết khăn ăn hiện nay ở bên ngoại quốc là cái bàn ăn như vậy này con, bàn ăn tự chọn đấy con, bát, đĩa, bàn ăn, tất ăn xong một cái bàn ăn này, khăn này, bàn này con này, khăn giấy con, to như cái mặt bàn này, tất tần tật đồ ăn đổ đi hết một cái thì toàn bộ từ bát, đĩa, cốc đều giấy. Rất đơn giản, không phải xếp xiếc gì. Họ chỉ vén cái khăn bàn lên một cái, ôm hết toàn bộ khăn bàn đó, nó nằm gọn trong đó, ấn ngay vào thùng rác. Thế là xong đó. Khăn bàn giấy. Giê-xu, bàn thờ, khăn giấy, bàn giấy con. Mẹ bố lễ xong cứ cuốn hết cả chén thánh vào thùng rác à. Chết bỏ bố. Giê-xu con ơi. Đấy, thí dụ vậy. Thật. Vậy thì ý niệm thật là đúng như vậy, nó như thế là như thế. Cái gì nó ra cái đấy, vải là ra vải, lá thì ra lá, hoa ra hoa, cái gì nó ra cái đấy, chứ đừng đánh lừa người ta. Đó, thí dụ vậy. Rồi, đó là về thật, sạch. Sạch con, ý niệm sạch thì chúng con thấy rõ rồi đó. Sạch có nghĩa là không hôi hám. Sạch có nghĩa là không hôi hám. Mà thế nào là hôi hám? Lại Chúa, tôi có nhiều người không biết mùi hôi con, không có ý niệm mùi hôi. Mẹ, tại chuyên gia hôi rồi thì làm sao mà hôi nữa. Thì cái hôi hám đó phải được hiểu theo cái nghĩa khách quan, chứ không phủ tù chủ quan được. Cả làng bảo hôi thì mình phải biết là hôi, còn bây giờ mình bảo không hôi làm sao được. Cậu xin lỗi con, lại Chúa, tôi cái khăn lau chén mà lau một tuần lễ không thay con ạ. Thì hỏi rằng là máu Chúa trong một tuần lễ lên men hết tất cả như thế, mà dơ lên một cái làm lễ, cậu đi làm lễ ở trong các cái nơi mà giảng tĩnh tâm, Chúa tôi đưa cái khăn ra, cậu bảo thôi ngày mai tôi đem cái bộ của tôi đến tôi làm lễ. Ông bảo mặt mất mặt tôi, ông thử tưởng tượng như thế này có được. Tôi dâng lễ cầm cái khăn lau chén, mới cầm một đổ rượu vào chén máu Chúa, rồi mà đổ rượu vào mà nước hòa với nhau, mà cầm cái chén cái khăn lên một cái là hắt hơi sành sạch như thế này, rồi sao được. Ông bảo con có hát đâu mà sao cha hát. Quen rồi con, nhưng mà người ta nói thì đừng có cứng cổ. Rồi con ơi, khăn, cái khăn thánh đấy con, khăn thánh, khăn vuông ở dưới này, khăn thánh này, khăn chín miếng đấy con. Con có biết khăn thánh không nào? Tất phải biết nhau, khăn chín miếng là cái khăn thánh đó. Cái khăn đó mỗi khi cử hành thánh lễ phải có. Tí cậu sẽ nói dặn chúng con là phải làm gì. Máu Chúa đổ ra lâu ngày không có, thì hai cái bụi nó bám lên cùng đó. Máu Chúa đổ ra, cậu xin thú thật chúng con, dơ cái khăn thánh lên như bản đồ quốc tế vậy. Khoan, 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 khoan. Như bản đồ đại lục. Khoan, 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 khoan. Như bản đồ đại lục vậy. Mà thế mà để được là Chúa, Chúa tôi không thể chịu được. Bẩn thỉu, hôi hám. Cậu mà có sứ, việc đầu tiên hết cậu cũng phải nghĩ đến bây giờ làm sao có cái gì nào lo cho cậu cái phòng thánh. Chứ không mà để cho giáo dân nó làm thế này. Cậu thì cũng được, nếu mà không có thì cậu cũng phải ra tay thôi. Cậu không thể làm lễ mà bàn thờ trên đó bàn thờ quốc tế được. Chúa khăn thánh mà bàn thờ quốc tế thì làm sao được. Bẩn thỉu, quá sức, hôi hám, sạch. Rồi nữa con, nhà chúng con đây đó, làm còn tốt. Nhưng cậu nói với con, đây chúng con có một cái này, mà con ra xứ chúng phải để ý. Cái bình hoa nó cắm đó, chúng con không cắm một lần cho tất cả. Chúng con cắm rồi. Thì chúng con nên nhắm cái hoa đó, cái mút đó, nó được mấy bữa thì nó có thể tươi được. Còn nếu nó không được mấy bữa trời nắng như thế này, chúng con phải làm sao mà cho giữ được. Nếu chúng con nhắm 3 ngày thì chúng con phải bảo trì nó chứ. Không đâu, để cái bình hoa thế này con, cắm một lần cho tất cả. Em đã tính cái bình này 3 ngày mày mới nghỉ nhá. Mày cứ đứng yên ở trên cái kệ đó 3 ngày chứ mới được mày xuống ấy chứ con. Mày đứng đấy cắm một lần cho tất cả, cắm xong rồi con. Con ơi con, trời nó nóng như thế này thì có mấy thằng nó chịu đựng được cái nhiệt độ này. Thì nó vươn cao, thằng lay ơn nó vươn thẳng như vậy. Nhưng thằng hoa hồng đó con, mới được ngày hôm trước, ngày hôm sau nó như vậy. Con ơi con, các thể loại gục cổ ở trên, các trên cái bình hoa, chúng con đã chỉ tiêu cho mày đứng ở đó 3 ngày. Là mày cứ đứng yên đó 3 ngày. Đúng 3 ngày vô cùng. Mà nó cổ nó ngừa, đứa ngồi đứa cái quạo như thế này. Đấy, Chúa ta không thể chịu được. Rồi chưa hết, thằng gục cổ thì nó còn động đến thị giác. Còn có một thằng nó động đến khiếu giác nữa cơ. Còn một cái thằng nó động đến khiếu giác nữa cơ. Lạy Chúa tôi ơi, bố lạy chúng con nhá. Vừa mới bước ra khỏi phòng thánh một cái bình hoa huệ nó nằm ngay cửa phòng thánh. Nó nằm ngay cửa phòng thánh cái bình hoa huệ. Chúng con chẳng dội nước thay nước gì hết cả, chả xét mày. À, thằng hoa huệ mà cái nước mà nó đụng đến khiếu giác á thì nó lại bền bỉ đúng một tuần mới còn khổ. Chúng con bắt đầu từ hôm Chúa Nhật, chúng con thường thay hoa vào ngày Chúa Nhật thứ bảy chủ nhật mặt. Mày cứ chịu khó đứng đó, thứ bảy tới tao mới mời mày đi nha. Chúng con nhất định cho mày đứng từ thứ bảy này sang thứ bảy kia. Chúng con không xét rằng là nó như thế nào. Lạy Chúa tôi, mới sang ngày thứ tư, từ Chúa Nhật đến thứ tư thôi, mà mỗi một lần ra làm lễ bắt đầu phải đền tội rồi. Cái khiếu giác, mà cậu thì lại cái bệnh của cậu là bệnh bị dị ứng mùi. Bất cứ cái mùi gì là cậu hắt hơi mà ra. Nên cậu nói với con là Lạy Chúa cậu giải tội là một trong cái khổ, không có khổ gì bằng đập mũi thì đã khổ rồi con. Giải tội nóng đập mũi, nóng mồ hôi, nhưng mà cái khổ nhất là mùi con. Lạy Chúa tôi, mẹ ranh mấy thằng nào nó vào, mồm nó vừa uống rượu, nó vừa thổi thuốc lào, lại vừa thối mồm nữa con. Jesus, ba cái mùi nó cùng một cái tổ tò vò nó ra. Mồm nó không đánh răng, uống rượu, hút thuốc lào, nó vào nó sưng. Trước mặt Chúa, cậu thú thật với chúng con. Trước mặt Chúa, cậu không nghe tội nó đâu. Cậu kêu chỉ bịt mũi vậy. Chỉ nói, lại Chúa tôi mày nói nó văn vắn tí. Mau đi rồi mà đi ra. Khuyên bảo cũng vắn nữa. Vì, lạy Chúa, như thế này thì con giải cho được mình nó rồi. Con kiệt sức rồi, làm sao những người khác xưng. Con không còn bình tĩnh nữa để giải cho những người khác. Đó số là Chúa tôi, cậu khổ vô cùng mà muôn cơ sự. Cậu đang nghĩ đến cái ngày mà nếu mà cậu ra xứ thì chắc cậu đền tội liệt đây. Cậu đền tội liệt về cái tội mồm thối, thuốc lào cùng là rượu. Lạy Chúa tôi, không thể chịu được con ạ. Do đó cái bình nước, cái bình hoa, nhất thằng hoa huệ, cậu xin lạy chúng con, 2 ngày chúng con phải thăm nom nó nghe chưa con. 2 ngày chúng con phải thăm nom nó một lần. Đây cậu bày cho chúng con nghe, cậu cũng không thạo đâu, nhưng mà cậu có biết đến đâu cậu bày cho đến đấy. Một trong những cái trống mà cho đó hỏi hương hoa để làm cho người ta hắt hơi sổ mũi nghe con, là chúng con cái nước của thằng hoa hệ đó, chúng con cho vào đó một viên aspirin. Cho vào nó, cho vào cái nước đó một viên aspirin thì nó có 2 cái chức năng. Thứ nhất nó giữ cho hoa tươi, thứ hai nữa thì nó bền hơn một tí, hơn một tí thôi con. Chứ không phải cho cái đó vào là không có gì. Chúng con để hơi lâu quá thì nó còn tợn hơn nghe con. Jesus, cậu lạy chúng con nhé. Thương cậu, không khổ thân. Đấy, sạch, nó vừa là vấn đề con là bản đồ quốc tế, cùng là mùi vị nghe con. Thật, sạch, giờ đẹp, rồi, đẹp. Đẹp, đẹp. Đẹp như thế nào? Đẹp khác với lè lẹt. Chúng con nhớ chưa? Đẹp. Giê-xu lại chút thôi. Đẹp khác với lè lẹt. Cậu nói ví dụ như thế này là không được. Chúng con nhớ
đẹp nó khác, đẹp là đẹp ý nghĩa thần học á. Cậu nói ví dụ khi đi rửa tội, bất luận người nam người nữ, trẻ con người lớn, tất ai đi rửa tội cũng vậy, trẻ con đi rửa tội cũng được, người lớn đi rửa tội cũng được, thì quan trọng nhất khi đi rửa tội là anh phải mặc hay chị phải mặc cái áo trắng. Áo trắng dài hay áo sơ mi hay là cái gì chẳng đâu phải áo trắng. Bởi vì cái tấm áo đó nó nói lên cái gì? Nó lên cái con người được cứu chuộc bằng máu Chúa. Và lấy trong hình ảnh của trong khải huyền là những người mặc áo trắng này là ai vậy? Thưa những người được đã cứu chuộc trong máu con chiên. Áo trắng. Cái áo trắng mới là ý nghĩa thật học. Là cái đẹp đó. Cái su dặn dò rồi con. Không thể chịu được dặn dò rồi. Dặn dò rồi. Cô nhớ nha. Hôm đó là đi rửa tội mặc áo trắng nha. Dạ dạ. Nhưng mà lại Chúa tôi nghe gà hóa quạ. Đến lúc rửa tội, đến cái lúc rửa tội, cái xuống nhìn mặt là tôi chết rồi. Con ơi con, đi rửa tội mặc ngay một cái áo hướng dương, 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 hướng dương. Lại Chúa tôi hướng dương, hướng dương, hướng dương, hướng dương. Lại Chúa tôi hòa hướng dương, hướng dương, hướng dương, hướng dương. Ôi lại Chúa. Đấy, Chúa tôi đã bảo rồi đi mặc áo, mà đi rửa áo trắng mà. Thưa cha, con mặc áo đẹp nhất của con. Hướng dương, hướng dương, hướng dương, hướng dương, hướng dương, hướng dương. Để xuống hướng dương, hướng dương, chóe chóe cái cả này. Con chuyên môn mặc áo này đi ăn đám cưới đi cha. Đấy, Chúa tôi. Đấy, Chúa tôi. Chuyên môn. Đấy, Chúa. Nó mặc áo đẹp nhất, nổi nhất. Đi ăn đám cưới, đi rửa tội. Chúng con nói thì sao có điên không ấy chứ. Giê-xu con nói lại Chúa tôi ơi, mày đi rửa tội mà mặc áo hướng dương mày, tao chói mắt tao không đọc được. Hướng dương, hướng dương, hướng dương như thế này. Con thử tưởng tượng xem. Vừa bực mình mà vừa buồn cười. Tôi cho nó mặc. Lấy ngay cái áo ăn ba của tôi cho nó mặc vào. Cho nó mặc vào chứ không thì như thế này thì tôi rửa tội tôi không cầm trí được. Ông bảo lấy áo của cha, lấy áo của tôi cũng được, cho nó mặc vào, cho nó cột dây chuột giết. Chúng con rất thân mến. Thì nó mặc vào rồi tí mình đi giặt đi chứ có sao đâu. Chúng con biết áo an ba là gì không? Tấm áo an ba đó là gì? An ba là gì con? Đây cậu nói cho con nghe. An ba là tiếng Latin. An ba tức là áo là màu trắng, ăn ba áo trắng. Tuy nhiên cái áo này nó may suốt từ cổ cho đến chân, may liền một mạch. Đó. Nên đó, cậu đặt tên cho nhau, trong tư cách là nhà phục vụ cậu đặt tên cho nó. Vì cái áo trắng này may suốt một mạch từ cổ cho đến chân, nên cậu đặt tên cho nó là áo trắng dài để phân biệt với áo dài trắng của tụi con. À, chúng con thấy được không? À, áo trắng dài à, đó áo trắng may suốt từ cổ cho đến chân. Còn áo dài trắng là có vạt trước vạt sau à, chứ không người ta cậu cái đấy nói là áo dài trắng thì lại nhầm với lại cha mặc mà áo dài trắng sao được. Ê, thế thì áo trắng dài chúng con nhớ nhá, an ba là áo trắng dài. Ê, tấm áo đó là tấm áo của bí tích thánh tẩy. Và luật phục vụ nói thế này, tấm áo này được mặc hết mọi người, người nam cũng như người nữ, bất cứ mọi người đều mặc được cả, nói lên ơn làm con Chúa. Ê, nó vậy nữa con. Do đó chúng con lấy thò lò mắt nhìn cậu, bà cậu bảo lấy áo của tôi cho nó mặc. Chúng con bảo sao lấy áo của cha cho con gái mà không, lấy tấm áo của bí tích thánh tẩy cho nó. Còn nếu mình sợ hơi, giặt đi con, đổ nước công pho vào thơm phưng phức. Chứ đời thủa nào cậu rửa tội mà hướng dương, hướng dương, hướng dương, hướng dương, hướng dương vậy. Tao chói mắt. Mà cùng là sai thần học. Chúng con hiểu chưa? Đẹp phải là có nghĩa là gì? Đúng ý nghĩa thần học. Đẹp có nghĩa là vậy đó. Đúng ý nghĩa thần học. Chứ không có nghĩa rằng là theo ý thích của mình. Đẹp nghĩa là đúng thần học. Mỗi một cử chỉ, mỗi một vật nó phải đúng của nó. Đúng cái ý nghĩa của nó. Nước thì phải nước lã tinh khiết. Lại lấy ngay nước lã không tinh khiết, lôi ngay cũng là nước lã. Lấy nước kênh Nhu Lộc thì chết bỏ bố. Thí dụ vậy, à, thí dụ vậy. Đấy. Do đó đẹp nó là như vậy đó. Đẹp không có nghĩa là theo cái nhìn của mình, mà đẹp theo nghĩa thần học. Và thông thường đẹp theo nghĩa thần học thì thường đơn giản, không cầu kỳ và màu mè. Đẹp theo nghĩa thần học thường là đơn giản, không cầu kỳ và màu mè. Do đó ai trong chúng con mà có cái tích, có cái tính hay cứ màu mè thì thuộc thể loại rườm rà. Rườm rà thì hay rườm rà lắm đó. Do đó là cái đó. Vậy thì giờ ba cái đặc tính này, thật, sạch, đẹp, ba cái đặc tính đó nó sẽ áp dụng cụ thể như thế nào? Ngày mai cậu nói cho chúng con từng chi tiết một. Bắt đầu thánh lễ, trong thánh lễ chúng con sẽ phải chuẩn bị gì? Bắt đầu trước khi thánh lễ chúng con sẽ, cậu sẽ dẫn cho chúng con này. Bây giờ bắt đầu, bây giờ chúng con đi giúp sứ vào. Mấy câu hỏi của chúng con đây ngày mai cậu trả lời cho nghe không?